thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 17 giờ thứ ba ngày 19 tháng 9 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây.
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với đội quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra cho thấy, thị trường trung thu năm nay hàng không dán tem vẫn phổ biến.
Thời điểm này, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong việc sáp nhập về thành phố và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Trở về từ chiến trường với những nỗi đau thể xác do thương tật, nhưng thương binh Phạm Thanh Đường, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương vẫn vượt lên chính mình, tích cực góp sức tham gia xây dựng đảng chính quyền ở địa phương. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương người thương binh này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 19 tháng 9, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng công tác đảng cho các đồng chí là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của 70 chi đảng bộ trực thuộc. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 9, 148 học viên tham gia lớp bồi dưỡng được lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Thành ủy truyền đạt 4 chuyên đề, gồm công tác tư tưởng của chi đảng bộ cơ sở và phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên, công tác tổ chức xây dựng đảng ở cơ sở và nhiệm vụ của cấp ủy viên và bí thư chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chuyên đề công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Là bí thư chi bộ tổ dân phố 13 phường Phan Đình Phùng tham gia lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Xuân Viện cho biết.
Thông qua các kiến thức mà đã tiếp thu để từng bước nâng cao cái nghiệp vụ, thao tác công tác của đồng chí bí thư và chi bộ và nhất là cái công tác của cấp ủy các chi bộ của tổ dân phố để từng bước nâng lên đạt những hiệu quả công tác phù hợp với cái tình hình đặc điểm của tổ dân phố để nâng cao cái vị trí cũng như cái sức chiến đấu của tổ chức đảng ở tại tổ dân phố, cụ thể là của chi ủy, chi bộ, của đảng viên là thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình, thực hiện thắng lợi cái điều lệ đảng và các quy định, ví dụ như quy định 29, quy định số 30 về công tác tổ chức cũng như là công tác kiểm tra của đảng và các văn bản hướng dẫn về công tác dân vận, công tác tuyên giáo của đảng. Tôi tin chắc rằng qua lớp này thì tập huấn này thì các đồng chí bí thư chi bộ, cả các đồng chí cũ và các đồng chí mới được làm bí thư chi bộ lần đầu tiên ở tổ dân phố cũng sẽ nâng cao một bước cái nghiệp vụ công tác đảng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở nắm rõ vị trí chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở, kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản sát thực với hoạt động ở đơn vị mình, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Theo kế hoạch, sau lớp thứ nhất này, 6 lớp còn lại sẽ tiếp tục được triển khai.
Ngày 18 tháng 9, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do bà Phan Thị Phương Huyền làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, một số phòng ban chuyên môn của thành phố. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai qua hai bước là đề xuất dự án và báo cáo tiền khả thi theo quy định của chính phủ. Dự kiến việc thẩm định dự án này sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2017 và dự án sẽ được trình Ngân hàng Thế giới phê duyệt vào tháng 4 năm 2018. Trong chuyến công tác này, các chuyên gia trong các lĩnh vực môi trường, xã hội, quy hoạch đô thị đã cùng trao đổi và thống nhất với Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về một số vấn đề như kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch vốn đối ứng, khả năng vay và trả của tỉnh, một số vấn đề liên quan đến phương án kỹ thuật và các báo cáo thành phần về báo cáo tác động môi trường, khung chính sách tái định cư và kế hoạch tái định cư. Qua buổi làm việc này đã gắn kết chặt chẽ giữa chủ đầu tư, tư vấn và các sở ngành chuyên môn. Qua đây các sở ngành liên quan có những ý kiến đóng góp cụ thể vào phương án kỹ thuật, phương án tài chính, tác động môi trường để có những chỉnh sửa kịp thời phục vụ cho việc lập báo cáo khả thi để trình với chính phủ và Ngân hàng Thế giới trong thời gian tới.
Sáng 18 tháng 9, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em dịp Trung thu 2017 trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong đợt kiểm tra này, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ phối hợp với lực lượng quản lý thị trường các huyện thị tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi dịp Trung thu 2017 trên địa bàn toàn tỉnh. nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 43 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, việc tuân thủ quy định về chứng nhận công bố hợp quy và thể hiện dấu hợp quy CR gắn trên hàng hóa, việc thể hiện thông tin cảnh báo về khả năng gây nguy hiểm mất an toàn của hàng hóa. Mùa Trung thu năm nay, các sản phẩm đồ chơi tương đối ổn định về giá cả, mặt hàng phong phú. Đối với đèn Trung thu truyền thống, giá bán từ 8.000 đồng đến 25.000 đồng một chiếc, đèn lồng chạy pin từ 40.000 đồng đến 100.000 đồng một chiếc, các loại mặt nạ từ 15.000 đồng một chiếc, gậy sáng 30.000 đồng một chiếc, cánh bướm thiên thần từ 70.000 đến 120.000 đồng một bộ, chống các loại từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng một chiếc, đầu lân từ 150.000 đến trên 200.000 đồng một chiếc, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng hàng hóa. Chị Nguyễn Thu Đông, trú tại tổ 26 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói:
"Thế nhưng mà năm nay tôi thấy cũng rất là nhiều đồ chơi phong phú, nhưng mà cũng có những đồ chơi gọi là của tàu của Việt Nam. Thế nhưng mà tôi cũng ưa thích nhất là hàng của Việt Nam. Thế vì là nó yên tâm và vào mặt và các cháu nó chơi thì nó được yên tâm hơn."
Để tăng cường hoạt động kiểm tra chất lượng và việc ghi nhãn đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu 2017, ngay từ giữa tháng 9, các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố đã tăng cường hoạt động kiểm tra thị trường đồ chơi Trung thu năm nay. Qua kiểm tra cho thấy, tình trạng các hộ kinh doanh các sản phẩm đồ chơi có xuất xứ nước ngoài nhưng không có tem công bố hợp quy, không có tem nhãn phụ in trên hàng hóa khá phổ biến. Do đó, đối với các cơ sở có lượng hàng hóa vi phạm lớn, đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời hướng dẫn nhắc nhở các cơ sở cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong kinh doanh hàng hóa.
Ngày 18 tháng 9, tại Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm đã diễn ra cuộc bàn giao hệ thống truyền thanh cơ sở tại xã Sơn Cẩm về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên quản lý. Tham gia buổi bàn giao gồm Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phú Lương, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm. Xã Sơn Cẩm hiện có một trạm truyền thanh và 21 cụm loa tại 16 trên 19 xóm. Theo báo cáo của cán bộ phụ trách tuyên truyền xã Sơn Cẩm, hiện nay trạm truyền thanh đặt tại Ủy ban Nhân dân xã vẫn hoạt động bình thường, tiếp sóng Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phú Lương và Đài Tiếng nói Việt Nam. Tuy nhiên, do máy phát đã cũ, qua nhiều lần sửa chữa nên chất lượng tín hiệu không ổn định, có 5 cụm loa đã hỏng không thể sửa chữa được. Tại đây, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phú Lương đã bàn giao lại cho Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hiện trạng của trạm và hệ thống loa truyền thanh cơ sở trên địa bàn xã Sơn Cẩm từ ngày 18 tháng 9. Trong thời gian tới, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm tiến hành các biện pháp khắc phục những cụm loa hỏng và tiếp tục lắp đặt thêm các cụm loa truyền thanh để hệ thống trạm, cụm loa truyền thanh cơ sở trên địa bàn xã Sơn Cẩm hoạt động có hiệu quả, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cũng như đưa tiếng nói của thành phố Thái Nguyên đến với người dân nhằm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Thực hiện công văn số 96 CVBVD ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ban vận động Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên về việc ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin, được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh và các cơ quan ban ngành, các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tích cực ủng hộ đóng góp cho quỹ năm 2017. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2017, Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin toàn tỉnh đã thu được gần 600 triệu đồng. Thường trực quỹ đề nghị các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh về văn phòng thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh, phố Quyết Tiến, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc gửi vào tài khoản 8501-201-003-063 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ Nguyễn Thị Bích Diệp 0983-508-763, Bộ phận Văn phòng 02083-855-070.
Sáng 18 tháng 9, tại Trường Phổ thông Cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn giao thông cho trẻ em đến trường. Đây là đợt phát động cao điểm trong tháng 9 với trọng tâm hành động là đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Những năm gần đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh các cấp các ngành đã cùng với ngành giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về an toàn giao thông cho các em học sinh ngay từ các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các bậc học cao hơn nữa. Hàng năm cùng với chương trình học chính khóa, các em đều được tham gia các buổi ngoại khóa về an toàn giao thông như được nghe tuyên truyền các quy định khi tham gia giao thông, tham gia các hội diễn, hội thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ. Bản thân các em cũng đã có ý thức, thái độ tốt trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, cũng như những hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền giáo dục cho các em cần phải được làm thường xuyên, liên tục và đồng bộ từ nhà trường đến gia đình và xã hội. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục, các trường học cần tăng cường tích cực tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đến các em học sinh. Các bậc phụ huynh nêu gương trong thực hiện hành vi tham gia giao thông an toàn. Các em học sinh cần nắm vững, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không điều khiển xe mô tô gắn máy chưa có giấy phép lái xe. Nhân dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã trao tặng 100 mũ bảo hiểm xe máy cho học sinh nhà trường.
Thưa quý vị và các bạn, trong số các đơn vị sáp nhập về thành phố, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ với 11.000 nhân khẩu sẽ đón nhận hai niềm vui chung là được sáp nhập về thành phố và thành lập phường trực thuộc thành phố Thái Nguyên. Thời điểm này, cùng với các đơn vị, Chùa Hang đang tích cực chuẩn bị cho việc bàn giao thị trấn về thành phố trong ngày 30 tháng 9 tới đây. Để hiểu rõ hơn về công tác này tại thị trấn Chùa Hang, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên đài thành phố Thái Nguyên với đồng chí Vi Tân Cảnh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ.
Vâng, chào đồng chí. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Thưa đồng chí, chỉ còn ít ngày nữa thôi là Chùa Hang sẽ chính thức trở thành đơn vị trực thuộc thành phố và thành lập phường. Đồng chí có thể cho biết công tác chỉ đạo và tiến độ thực hiện việc chuẩn bị sáp nhập về thành phố và thành lập phường đã và đang được thực hiện như thế nào tại Ủy ban nhân dân thị trấn Chùa Hang ạ?
Thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, thì trong những ngày qua, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của thị trấn đã tích cực triển khai thông tin tuyên truyền và quán triệt các nội dung của nghị quyết cũng như chỉ đạo của các cấp ngành về điều chuyển địa giới hành chính thị trấn Chùa Hang về thành phố Thái Nguyên và thành lập phường Chùa Hang thuộc thành phố Thái Nguyên. Qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như là công tác chỉ đạo, thì chúng tôi thấy là tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân rất ủng hộ. Căn cứ vào sự chỉ đạo chung của các cấp thì các bộ phận chuyên môn, các cơ quan, đơn vị đã được quán triệt triển khai và hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ, con người, số liệu để báo cáo cấp trên cũng như là chuẩn bị cho công tác bàn giao về thành phố Thái Nguyên. Đến thời điểm hiện tại còn hơn 10 ngày nữa là thực hiện công tác bàn giao, thì xét trên tất cả các lĩnh vực, các cơ quan đơn vị thì có thể khẳng định là sẵn sàng bàn giao toàn bộ cho thành phố Thái Nguyên.
Vâng, thưa đồng chí, về quá trình chuẩn bị thì địa phương gặp phải những cái khó khăn thuận lợi như thế nào ạ?
Trong quá trình chuẩn bị tổng hợp và chuẩn bị các điều kiện về để bàn giao thành phố thì chúng tôi được sự quan tâm rất lớn của thường trực huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và các phòng ngành của huyện hướng dẫn về nghiệp vụ và quán triệt chỉ đạo rất là rõ ràng, nên là rất thuận lợi để cho các bộ phận rồi là các cơ quan đơn vị của địa phương chuẩn bị cho công tác bàn giao. Tuy nhiên thì trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác bàn giao thì do cái vấn đề thời gian cũng gấp nên là tất cả các bộ phận, các cán bộ công chức chuyên môn liên quan thì cũng phải rất là hết sức tích cực, một mặt là chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho công tác bàn giao, nhưng một mặt thì vẫn phải thực hiện công việc chuyên môn và công việc thường xuyên của địa phương.
Trước khi khó khăn như thế thì đơn vị cũng đã có những cái giải pháp riêng như thế nào để mà đảm bảo cái việc bàn giao được vừa đảm bảo tiến độ cũng như là chất lượng công việc đã được đề ra?
Xác định được khối lượng công việc và những khó khăn trong thời điểm hiện tại thì trước hết là chúng tôi đặt cái vấn đề tuyên truyền và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức lên hàng đầu. Thì mỗi một cán bộ công chức, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi cơ quan đơn vị đều phải xác định là trách nhiệm làm việc cần lực hơn, trách nhiệm hơn.
Vậy thì địa phương có những cái đề xuất kiến nghị gì để có thể đảm bảo sự kiện diễn ra trong ngày 30 tháng 9 tới đây thì theo đúng được kế hoạch ạ?
Trong quá trình thực hiện công tác bàn giao về thành phố Thái Nguyên thì địa phương rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện và thành phố sát sao nữa trong công tác là hướng dẫn chỉ đạo cấp cơ sở hoàn thiện các hồ sơ, con người và các điều kiện để chuẩn bị cho bàn giao về thành phố Thái Nguyên.
Vâng, cảm ơn đồng chí Chủ tịch Vi Tân Cảnh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, ông Phạm Thanh Đường là thương binh hạng 4/4 ở xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương. Năm nay 65 tuổi, nhưng đã có gần 40 năm tham gia công tác ở xóm Hồng Thái 2, kinh qua các công việc như trưởng xóm, bí thư chi bộ và nhiều khóa liên tục là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Và ông đã có nhiều đóng góp, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trò chuyện với ông Trần Trung Phượng, trưởng ban Mặt trận Tổ quốc xóm Hồng Thái được biết, ông Đường là một người trách nhiệm vì xóm, vì dân. Ông đã có nhiều việc làm thiết thực vận động nhân dân làm cho xóm Hồng Thái ngày một phát triển.
Với vai trò là bí thư chi bộ thì ông Đường cùng với chi bộ cũng đã chỉ ra nghị quyết, chỉ đạo về lãnh đạo sát với đời sống của nhân dân, góp phần làm cho đời sống của nhân dân trong xóm đi lên. Thu nhập bình quân của nhân dân trong xóm hiện là 26,5 triệu đồng người trên năm. Xóm không có người mắc tệ nạn xã hội hàng năm. 95% gia đình trong xóm đạt danh hiệu gia đình văn hóa nhiều năm liên tục đạt xóm văn hóa. Thì cái công tác phát triển đảng ở cơ sở cũng được thực hiện tốt. Mỗi nhiệm kỳ chi bộ xóm cũng đã bồi dưỡng kết nạp được 1-2 đảng viên mới.
Ông Phạm Thanh Đường sinh năm 1953 tại xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương. Năm 1970, nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Phạm Thanh Đường đã lên đường vào chiến trường miền Nam chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong một trận chiến đấu, ông đã bị sức ép của bom ảnh hưởng 33% sức khỏe. Năm 1980, khi xuất ngũ về quê hương, ông được bầu làm đội phó đội sản xuất nông lâm nghiệp xóm Hồng Thái 2. Đến năm 1990, ông làm trưởng xóm Hồng Thái. Ông Đường tâm sự, khi đó đời sống nhân dân rất khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào cây chè. Nhưng lúc đó điện không có, mọi hoạt động sản xuất chè đều làm thủ công nên mất nhiều sức lao động mà năng suất không cao. Sau khi thấy xã Phúc Triều đã có điện và hoạt động sản xuất của nhân dân đã được giải phóng nhiều sức lao động, vì vậy ông đã bàn bạc, vận động nhân dân trong xóm đóng góp kinh phí, kéo điện về xóm và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Khi có điện, đời sống nhân dân xóm Hồng Thái thực sự phát triển. Các loại máy như máy bơm nước tưới chè, máy vò chè, máy xao chè đã dần dần được thay thế để giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất lao động. Năm 1995, xóm lại vướng vào khó khăn đó là nhiều nhà mua sắm máy móc về sản xuất nên điện năng tiêu thụ lớn, dẫn đến đường điện bị quá tải, ảnh hưởng đến sản xuất. Lúc này ông Đường lại mạnh dạn bàn bạc với nhân dân và xin ý kiến Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương cho nhân dân xóm Hồng Thái được xây dựng một trạm biến áp và được lãnh đạo xã đồng tình ủng hộ. Khó khăn nhất lúc này là nguồn lực kinh tế trong dân chưa mạnh để đóng góp xây dựng trạm biến áp. Chăn trở nhiều đêm, ông Đường đã tìm được giải pháp cho vấn đề này. Đó là ông đã thuyết phục được chi nhánh Ngân hàng Công Thương về giải ngân cho nhân dân trong xóm bằng kế hoạch sản xuất cụ thể để chứng minh được khả năng trả nợ ngân hàng khi có điều kiện để sản xuất. Thế là vấn đề điện để phục vụ sản xuất của xóm Hồng Thái đã được giải quyết và từ đó kinh tế càng đi lên. Các hộ dân được vay vốn cũng đã trả hết nợ ngân hàng. Năm 2001, lúc này xóm Hồng Thái đã được tách làm hai xóm là xóm Hồng Thái 1 và Hồng Thái 2. Và ông Đường vẫn được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng xóm, đồng thời là bí thư chi bộ xóm. Khi đó nhà nước có chủ trương xây dựng đường bê tông nông thôn theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm. Xã Tân Cương đã chọn xóm Hồng Thái 2 xây dựng đường bê tông điểm của xã. Ông Đường lại phát huy vai trò của mình, phân tích cho bà con lợi ích của việc làm đường để vận động nhân dân đóng góp 40% tiền đối ứng để làm 600 mét đường trong xóm. Đến nay 100% đường liên xóm, đường ngõ ngách của xóm Hồng Thái 2 đã được bê tông hóa. Đời sống nhân dân đã khá giả, đường làng ngõ xóm đã sạch sẽ, tuy nhiên xóm vẫn chưa có nhà văn hóa để nhân dân hội họp và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao. Lúc này, ông đã vận dụng sáng tạo hợp tình hợp lý để một hộ dân của xóm bỏ ra 150 m2 đất để xóm xây dựng nhà văn hóa. Có đất, lúc này ông lại vận động nhân dân trong xóm đóng góp được 70 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa trên 60 m2 phục vụ nhu cầu của dân. Rồi ông lại đứng ra vận động con em thành đạt trong xóm, hỗ trợ xây dựng đường vào và cổng nghĩa trang của xóm với tổng số tiền 470 triệu đồng. Hiện nay, ông cũng đã vận động nhân dân trong xóm đóng góp đối ứng để xây dựng đường bê tông dài 1,3 km liên xóm Gò Pháo, Hồng Thái 1, Hồng Thái 2. Con đường này được xây dựng cũng sẽ góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của xóm và của xã. Nói về những đóng góp của ông Phạm Thanh Đường, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương cho biết.
Đồng chí Phạm Thanh Đường là một đồng chí cán bộ công tác rất là lâu năm ở địa phương Tân Cương. Trong suốt quá trình tham gia công tác thì đồng chí Đường luôn phát huy được cái bản chất truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Về địa phương thì đồng chí vừa là một thương binh, vừa là đối tượng người nhiễm chất độc hóa học do Mỹ giải thảm ở Việt Nam. Đồng chí rất là cố trách nhiệm trong công việc. Một mặt là lãnh đạo mọi cái hoạt động công tác của chi bộ và của xóm Hồng Thái rất là tốt, trở thành những cái chi bộ của những cái xóm tiêu biểu mẫu mực trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng chi bộ đoàn thể ở đó trong sạch vững mạnh, đồng thời giữ vững cái an ninh trật tự an toàn xã hội và đoàn kết người theo đạo Thiên Chúa cũng như là người không theo đạo nào, đoàn kết để phát triển kinh tế và xây dựng xóm, góp phần quan trọng vào xây dựng địa phương xã Tân Cương. Đồng thời bên cạnh đó là một đồng chí cán bộ của xóm có nhiều năm tham gia đại biểu hội đồng nhân dân xã, thì đồng chí cũng đã có rất nhiều những ý kiến tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, ban hành các cái nghị quyết, triển khai thực hiện các cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã Tân Cương.
Với những đóng góp xây dựng của ông Đường và sự ủng hộ đồng thuận của người dân, xóm Hồng Thái 2 và cá nhân ông Đường đã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tặng nhiều giấy khen trong các phong trào thi đua. Ông Đường cũng được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen đảng viên đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 2010-2014. Có thể thấy, ông Phạm Thanh Đường thực sự là một tấm gương thương binh tiêu biểu trong công tác xây dựng đảng chính quyền tại địa phương, đáng được nhân rộng. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc đang bị nén yếu bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, tối và đêm mai, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 9 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Trong các tháng đầu năm 2017, mặc dù số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước giảm so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trong thời điểm hiện nay có sự gia tăng tại một số tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đắk Lắk. Bên cạnh đó vẫn ghi nhận rải rác các trường hợp mắc Zika tại một số tỉnh thành phố khác trong cả nước. Bệnh do virus Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do muỗi Aedes truyền. Ngoài ra, bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Người bệnh có biểu hiện như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định tình hình dịch bệnh do virus Zika hiện nay là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế do có sự quan ngại về mối liên quan giữa nhiễm virus Zika và các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau. Áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, chủ động diệt muỗi và bọ gậy, loang quăng. Phòng muỗi đốt, ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương muỗi. Diệt muỗi, dùng vật bắt muỗi, xịt hóa chất diệt muỗi, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Loại bỏ bọ gậy, loang quăng, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, bể, giếng, chum, vại,
để diệt long quăng, bọ gậy. Lau rửa các dụng cụ chứa nước như lu, khạp hàng tuần. Thu gom và hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, ống bơ, vỏ dừa, lốp vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, tủ đựng chén bát, thay nước bình hoa, bình bông. Không hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương, tuy nhiên người đi, đến, về từ vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn điều trị. Người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh hoặc đi, đến, về từ vùng dịch do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được khám tư vấn và điều trị. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong ít nhất 28 ngày để phòng lây truyền virus Zika qua đường tình dục. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có thai cần thực hiện một số biện pháp sau. Phụ nữ có thai cần áp dụng các biện pháp phòng chống mũi đốt để tránh lây truyền virus Zika và khám thai định kỳ. Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Đối với phụ nữ có thai tại vùng dịch hoặc và đi về từ vùng có dịch, nếu có triệu chứng như sốt, phát ban hoặc các dấu hiệu khác của bệnh, cần đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu đang sinh sống hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một trong các triệu chứng như đau mỏi cơ, khớp, viêm kết mạc mắt cần xét nghiệm để phát hiện virus Zika. Vợ, chồng, bạn tình đang sống hoặc trở về từ vùng dịch, nếu có ý định mang thai, cần đến cơ sở y tế để khám tư vấn trước khi quyết định mang thai. Người từ vùng dịch trở về cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong quá trình mang thai để tránh lây truyền virus Zika cho mẹ và con. Vì sức khỏe của mỗi gia đình và của cả cộng đồng, hãy quan tâm thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt long quăng với khẩu hiệu: không có long quăng, không có muỗi vằn, không có Zika, không có sốt xuất huyết.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm. Vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Này anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm chi.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Son Hasen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán tòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.